Đây, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Tháng 8 năm 1987, báo Nhân Dân đăng tải hai lập trường gần như đối nhau của Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng về số phận của khoảng gần 3.000 người cải tạo còn lại. Số 3.000 người mà năm 1985 Lê Đức Thọ đã tuyên bố thẳng là không thể cho về được vì nguy hiểm cho chế độ. Nhưng cuối cùng Phạm Hùng phải nhượng bộ. Tin tức về thả tù cải tạo được nói hàng ngày trong trại, cũng như từ nhà thăm nuôi. Tại Xuân Lộc tổ chức tổ may quần áo mới, phát cho người tù được tha. Tên trại trưởng gặp Sang, Ánh và tôi. Hắn khẳng định mọi người sẽ được về hết, nhưng chúng tôi sẽ không được cứu xét. Nhưng rồi Ngọc được thả trong đợt tháng 9 năm 1987, Ánh và Sang trong tháng 10 năm 1987. Tôi mới bắt đầu nghĩ đến hy vọng ngày về đoàn tụ với gia đình. Đường lối của đảng thay đổi nhanh chóng, làm mất lòng tin của cán bộ. Tên Hoạt, trưởng ban an ninh phân trại nổi tiếng ác ôn nhất, giờ cuối cùng phải phát biểu rất thành thật là: tôi chẳng hiểu ra làm sao, trước kia chỉ thị quản lý các anh chặt chẽ, sao lại chỉ thị đối xử tử tế? Trước thì chủ trương giam lâu dài, bây giờ thì thả hết. Cũng như họ đã từng ngạc nhiên có lúc đảng dậy cho họ gọi ông Liên Xô, ông Trung Quốc, rồi đến lúc gọi ông Liên Xô, thằng Trung Quốc. Họ tự hỏi, rồi không biết bao giờ đảng dạy họ gọi ông Trung Quốc và thằng Liên Xô, và cả đế quốc Mỹ nữa. Không biết đến ngày nào đảng lại sẽ dạy họ gọi là ông bạn Mỹ vĩ đại. Trước kia cán bộ cộng sản tin tưởng chỉ có đảng Cộng sản Quang Vinh và Bác Hồ vĩ đại, và đảng tuyệt đối không bao giờ sai lầm, và chân lý đó không bao giờ thay đổi. Nhưng ngày nay, người đảng viên cộng sản biết là không có gì là vĩnh viễn, mọi sự sẽ thay đổi, và sẽ thay đổi nhanh chóng. Tại Xuân Lộc được trang bị một số máy thu hình tại ban thông tin văn hóa. Số máy đó được phân phối cho mỗi phòng, được xem mỗi tuần độ 2 buổi tối. Cũng trên màn ảnh TV, bài trình bày của chủ nhiệm hợp tác xã may mặc của thành phố về những khó khăn của ngành. Anh ta nói thẳng một tình trạng bất công và vô lý trong chế độ giá cả ngành ngoại thương. Công may một cái áo sơ mi theo thời giá thị trường lúc đó tại Sài Gòn từ 500 đến 700 bạc ngân hàng nhà nước. Nhưng bộ ngoại thương được Liên Xô trả 50 đồng một chiếc, nên chỉ trả công ty 40 đồng, và công ty trả lại cho công nhân 30 đồng một chiếc. con số sai biệt rất xa. Đó là một trong những bế tắc của ngành ngoại thương của Việt Cộng. Và tình trạng này tố cáo sự bóc lột của đế quốc Liên Xô đối với các nước chư hầu trong chính sách mà Hiến pháp Liên Xô gọi là phân công lao động quốc tế trong khối xã hội chủ nghĩa anh em, và sự phản dân hại nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem tất cả tài nguyên nhân vật lực tả súng đạn. Hàng hóa Việt Cộng bán cho Liên Xô với giá rẻ mạt, và các nhân viên Liên Xô ở Việt Nam đều được hưởng sự ưu đãi về giá cả đó. Liên Xô đã đem tàu qua bưa vét tất cả nông sản, kể cả các thứ rau xanh, cây trái nhiệt đới mà ở Liên Xô không có hoặc phải canh tác khó khăn vì thời tiết lạnh lẽo. Trong các cửa hàng quốc tế tại Sài Gòn, người Liên Xô chỉ trả 10 đồng bạc Việt Nam để mua một lon bia xuất khẩu nhãn hiệu Sài Gòn, trong khi đó giá ngoài thị trường người Việt Nam phải trả là 800 đồng. Ngoài ra, tất cả cơ quan du lịch, câu lạc bộ quốc tế, những nữ nhân viên phục vụ tại đó đều bị chính phủ Việt Cộng bắt buộc phải phục vụ xác thịt cho khách ngoại quốc trong khối xã hội chủ nghĩa anh em. Họ chỉ được lãnh lương mà không được biết đến sự giao dịch trả tiền giữa khách và ban quản lý. Ngay từ những ngày đầu, sau khi chiếm miền Nam, tại Sài Gòn và từ từ lan ra các thành phố, Việt Cộng cho tổ chức các cơ sở du lịch do công an quản trị. Chúng cho tuyển nữ nhân viên một cách khó khăn, trên các tiêu chuẩn có học vấn và nhan sắc, làm lý lịch an ninh kỹ lưỡng, vừa có tính cách làm cho nghề nghiệp có vẻ quan trọng, vừa có tính cách đe dọa, vừa trả lương cao hơn các ngành nghề khác, rồi sau đó buộc những nữ nhân viên này làm gái điếm cho khách ngoại quốc. Chúng chỉ xảo trá giải thích nhiệm vụ làm điếm đó như là một hành động cao cả, có tính cách phục vụ đảng và nhân dân, vừa cột chặt nhân viên vào nhiệm vụ không thể thôi việc. Vì gái điếm trá hình này được xem như là một nhân viên tình báo. Vả lại, chính sự ưu đãi về lương bổng và một số quyền lợi khác cũng hấp dẫn tính tự nguyện của nữ giới. Trong khi bên ngoài xã hội, tìm được một việc làm ổn định ở thành phố là một điều rất khó khăn. Cũng nhờ nói thẳng, nói thật, chúng tôi được biết cụ thể vấn đề tham nhũng và tính cách thư lại ở trong chính quyền cộng sản như thế nào. Báo Nhân dân tố cáo những trường hợp gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học của tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Văn bằng được cấp bừa bãi cho con của đảng viên và cán bộ cộng sản, chỉ có ghi tên mà không đến trường học. Bộ Giáo dục của Hà Nội đã làm một cuộc kiểm tra cho thi lại, thì 83% con số người được chấm đậu trong năm 1986 không đủ tiêu chuẩn. Trường hợp ăn lương ma trong quần máy công quyền cộng sản lên đến con số khủng khiếp. Nếu không chính mắt đọc trên tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản là tờ Nhân dân, thì dù có ghét Việt Cộng đến đâu cũng không thể tin được. Báo Nhân dân đưa ra con số công nhân viên và người ăn theo có lãnh lương mà không làm việc ở tỉnh Hải Hưng là 38.000 người, và tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng sắp xỉ gần 40.000. Những khám phá kinh khủng thời đệ nhị Cộng hòa, tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh quân đoàn 4, bị tố cáo có 40.000 lính ma ở 16 tỉnh vùng 4 chiến thuật, đã làm chấn động dư luận cả nước sang đến nước Mỹ. Bây giờ, sự tham nhũng hối mại quyền thế của chính quyền cộng sản đã lên đến mấy chục lần hơn. Đại tá Lâm Quang Chính, tỉnh trưởng Biên Hòa, chỉ dùng áp lực để cho một người con trai của ông ta được chấm đầu tú tài, đã phải bị bãi chức. Nay thì tỉnh ủy Quảng Nam, Đà Nẵng cho 83% con em của họ được cấp bằng mà không phải đi học. Rồi chính những người này được ưu tiên vào đại học và tuyển dụng vào các ngành hưởng lương bổng và có quyền lợi hơn người dân bình thường khác. Những người chống cộng không cần biết là sự nói thẳng nói thật là màn trình diễn cứu nguy chế độ hay không. Đó là việc của Việt Cộng và Nguyễn Văn Linh. Người chống cộng chỉ biết đó là chứng liệu đáng kể để có niềm tin khẳng định là chế độ cộng sản phải sụp đổ, không có lý do để tồn tại, và tin chắc những tài liệu đó được công bố thì sự bất mãn của người dân đối với chế độ càng gia tăng. Sự sợ hãi của cán bộ cộng sản khi đọc những tài liệu đó thì niềm tin đối với đảng và người lãnh đạo vốn đã giảm sút đi nhiều. Đó là những yếu tố thắng của lực lượng đối kháng, nếu những người chống cộng biết kết hợp được một lực lượng. Sự thất bại trong quản lý của Cộng sản là một vấn đề rất căn bản, làm cho cả chế độ sụp đổ, không riêng gì ở Việt Nam. Ngay tại Liên Xô, thành trì của xã hội chủ nghĩa, những bế tắc việc quản lý cũng là vấn đề then chốt. Các lý thuyết gia kinh tế của Cộng sản tự hào chế độ của họ không có thất nghiệp, nhưng thực tế nền kinh tế của Cộng sản là tình trạng bán thất nghiệp. Đọc tờ Nguyệt Sang Sputnik của Liên Xô nói về một cuộc cách mạng quản lý trong công ty Hóa Xa của Cộng hòa Liên bang Belarusia. Tài liệu viết, công ty Hóa Xa có 6.000 km đường tàu, được điều hành bởi 100.000 nhân viên và công nhân, trung bình trên 100 người cho 6 km. Với số lượng nhân viên và công nhân khổng lồ đó, công ty không có khả năng tài chính để trả lương cho họ đủ sống. Do đó, Cộng hòa Belarusia và công ty đã làm một cuộc cách mạng quan trọng, cải cách quản lý, giảm thiểu được 30.000 công nhân. Con số này sau đó được tái phối trí vào các ngành lao động khác. Cuộc cách mạng quản lý đó là một hứng khởi cho chương trình Perestroika và Glasnost của ông Gorbachev. Và chính Gorbachev đã đưa ra thành tích ở công ty Hóa Xa đó ra thảo luận tại Xô Viết tối cao, xem như là một tấm gương sáng cho toàn thể Liên Xô. Tài liệu trên cho thấy, không riêng gì ở Việt Nam mà toàn thể khối xã hội chủ nghĩa đang gặp tình trạng tắc nghẽn quản lý. Mỗi cơ quan chính quyền cũng như các cơ sở kinh tế phải gánh chịu hai hệ thống nhân viên hành chính và đảng ủy. Mỗi hệ thống đều tuyển rất nhiều người đã làm việc không có hiệu năng. Và sự tương quan trình báo hồi hộp của hai hệ thống làm trì chậm tất cả mọi sinh hoạt, đưa đến đặc tính về nhân sự của khối xã hội chủ nghĩa là cán bộ nhân viên họ chỉ kéo dài công việc cho hết giờ qua ngày qua tháng để sau đó nhận một đồng lương chết đói. Tài liệu còn cho thấy một công việc tầm thường là làm giảm nhân số vô ích tại một công ty Hóa Xa được Gorbachev xem như là một cuộc cách mạng tiêu biểu cho toàn thể Liên Xô. Dù bản chất của cuộc cách mạng đó cũng chỉ là một sự đá bùn sang ao, số nhân sự được loại ra là được phối trí vào các cơ quan khác. Đó cũng là cái vòng lẫn quẩn về quản lý của khối xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế eo uột không có công ăn chuyện làm, đưa đến tình trạng đảng viên và cán bộ phải bám vào các cơ quan chính quyền và xí nghiệp quốc doanh để sống. Vì một công việc làm có giá trị xã hội cao đưa đến sự lạm dụng của nhân viên có thẩm quyền cũng như chính sách của đảng là ưu đãi cho đảng viên và thân nhân của họ. Đảng viên và thân nhân chắc chắn được ưu đãi nên không cần chú tâm học tập hay rèn luyện chuyên môn. Không có khả năng nên vào cơ quan phải kết bè kết phái để bảo vệ quyền lợi. Đồng thời hiệu năng công tác không có. Chính sách ưu đãi đảng viên thực hiện bằng chương trình bổ túc văn hóa tại chỗ cho đảng viên cán bộ, vừa đi làm vừa đi học, mỗi năm thăng tiến 3 hay 4 lớp, nhưng thực chất của nền giáo dục chỉ là sự bịt bợm. Trường hợp thi cử của tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Cứ thế, hết tệ trạng này kéo theo tệ trạng khác. Đó là một quy luật tất yếu của một chính quyền và một đảng độc tài nắm quyền cai trị. Quy luật đó động tác mạnh mẽ hơn ở những nước kém mở mang. Đó là sự thất bại từ bản chất của chế độ Cộng sản, không phải là hiện tượng như họ đã biện minh. Người Cộng sản thường cho những khuyết điểm của chế độ họ là những hiện tượng tiêu cực. Nhưng chúng ta cứ tưởng tượng, một con người bị một vết ghẻ thì vết ghẻ được xem như là một hiện tượng của một thân thể bản chất sạch sẽ khỏe mạnh. Nhưng nếu một thân thể đầy cả những mụn lở và tình trạng đó kéo dài suốt đời con người từ sinh ra đến lúc chết hãy còn ghẻ hay chết vì bệnh ghẻ lở đó, thì ghẻ lở không xem là hiện tượng của thân thể khỏe mạnh được. Khi trả lời câu hỏi bao giờ có chế độ Cộng sản, Lenin đã viết, chế độ Cộng sản thành công khi mọi người trong chế độ biết tiết kiệm từng phút hàng hóa. Khi thấy một đơn vị hàng nhỏ rơi vãi thì biết tự động đem cất vào kho. Đó là một mơ tưởng của Lenin đối với con người trong chế độ xã hội chủ nghĩa và Cộng sản chủ nghĩa. Karl Marx bàn đến Cộng sản chủ nghĩa, Trong xã hội đó, mọi người đều tự giác nên tự đóng góp về việc quản lý xã hội, nên hình thức chính quyền bị thủ tiêu. Mọi người, kể cả đảng viên trong chế độ xã hội chủ nghĩa, không ý thức tự giác như Lenin phân tích. Ngược lại, họ chỉ phát triển được tối đa khía cạnh xấu của con người. Con người trở nên đê tiện, ích kỷ, lừa đảo, ngu dốt, hối mại quyền thế, nghĩa là mọi tính xấu. Vì chỉ như vậy, họ mới sống vững trong xã hội. Nếu họ chỉ cần biểu lộ tính tốt, thẳng thắn, cương trực, trọng danh dự và có lương tâm, thì chỉ có hai con đường đi đến là chết và tù. Do đó, chế độ Cộng sản thất bại ngay từ đầu về phương diện nhân sự, đưa đến tình trạng xã hội suy thoái, không thể nào tháo gỡ. Không phải từ Việt Nam sau chiến tranh chậm tiến, mà ngay cả ở tại Liên Xô sau hơn 70 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa gọi là thành công, mà mỗi năm dân Liên Xô vẫn thiếu nông sản, trong khi 30% số lúa mì chính bị hư rụt ngoài đồng hay vương vãi trên đường chuyên chở hay mục nát trong kho. Điểm rõ ràng nhất trong bất cứ nước xã hội chủ nghĩa nào cũng giống nhau, là dân vẫn phải đói, lương bổng không đủ ăn, nhưng tài nguyên bị phí phạm. Đó là điểm mấu chốt của Gorbachev hay Đặng Tiểu Bình muốn thay đổi, muốn cải cách. Nhưng tùy hoàn cảnh của mỗi nước và tham vọng cùng thế đứng chính trị của mỗi cá nhân, mỗi người thi hành ở mức độ khác nhau, và họ sẽ gặp những khó khăn khác nhau và đạt được những kết quả khác nhau. Thưa quý thính giả, Tiên Hồi Ký tại chuyên giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.